Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, dù tim con vẫn đang xao xuyến ngài ơi. Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, tuyệt vời thấy biết bao kỳ công Chúa là.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phục vụ hôm nay thuật lại lần hiện ra thứ ba của Chúa Giêsu phục sinh với các tông đồ. Cuộc gặp gỡ diễn ra bên bờ hồ Galilee và trước hết dành cho Simon Phêrô. Tất cả bắt đầu với Thánh Phêrô khi ông nói: "Tôi đi đánh cá đây." Điều này chẳng có gì lạ vì ông là một ngư dân nhưng đã bỏ nghề này một thời gian. Chính ở bờ hồ này, ông đã để lại lưới và theo Chúa Giêsu. Và giờ đây, trong lúc Đấng Phục Sinh bắt các ông chờ đợi, thì Thánh Phêrô có lẽ có chút thất vọng, đề nghị các tông đồ khác trở lại cuộc sống trước đây. Và các môn đệ chấp nhận điều này. Chúng tôi cùng đi với anh. Nhưng đêm đó họ không bắt được gì cả. Điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta. Vì mệt mỏi, thất vọng và có lẽ lười biếng nữa, chúng ta quên Thiên Chúa và bỏ bê những chọn lựa tốt đẹp mà chúng ta đã thực hiện để bằng lòng với điều khác. Ví dụ, trong gia đình chúng ta không dành giờ để nói chuyện với nhau, thích dành thời gian cho chính mình, quên cầu nguyện, chỉ quan tâm cho nhu cầu riêng, không thực thi bác ái, viện cớ cần phải làm những việc cấp bách hàng ngày. Nhưng khi làm như thế, chúng ta thất vọng với mẻ lưới trống rỗng như Thánh Phêrô. Đây là con đường đưa anh chị em lùi lại phía sau và không làm cho anh chị em hài lòng. Và Chúa Giêsu đã làm gì với Phêrô? Chúa trở lại bờ hồ, nơi người đã chọn Phêrô, Andre và Gioan. Chúa không khiển trách, nhưng gọi các tông đồ với sự dịu dàng. Này các con, rồi như trước đây, Chúa mời các ông can đảm thả lưới. Và một lần nữa, lưới đầy cá không thể tin được. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống, có những lúc lưới của chúng ta trống rỗng. Nhưng đó không phải là lúc để than khóc, lơ đãng, trở lại thú tiêu khiển cũ. Đây là lúc bắt đầu lại với Chúa Giêsu, tìm lại can đảm để bắt đầu lại. Để đến bên bờ hồ với người, khi đối diện với sự thất vọng hoặc cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, chúng ta hãy luôn khởi hành lại, bắt đầu lại, ra khơi. Thánh Phêrô cần cú sốc đó. Khi ông nghe Thánh Gioan kêu lên, Chúa đó, ngay lập tức ông nhảy xuống nước và đến với Chúa Giêsu. Đây là một hành động của tình yêu, vì tình yêu vượt lên trên lợi ích, thuận tiện và bổn phận. Tình yêu tạo ra sự ngạc nhiên, truyền cảm hứng cho những sáng tạo, biết ơn. Như thế, trong lúc Thánh Gioan, người trẻ hơn, nhận ra Chúa, còn Thánh Phêrô lớn tuổi hơn, nhảy xuống nước để gặp Chúa. Trong hành động này, có tất cả sự nhiệt thành được tìm lại của Simon, được gọi là Phêrô. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Kitô phục sinh mời chúng ta một sự nhiệt thành mới. Dấn thân vào điều tốt và không sợ mất điều gì đó. Không tính toán quá nhiều, không chờ đợi người khác bắt đầu. Vì để đi gặp Chúa Giêsu cần phải liều mình. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có khả năng biểu lộ lòng quảng đại hay tôi kiềm hãm sự thôi thúc trong tâm hồn và đóng mình trong những thói quen, trong sợ hãi. Hãy liều mình, hãy nhảy xuống nước. Cuối cùng, Chúa Giêsu hướng về Thánh Phêrô, ba lần hỏi ông, con có yêu mến thầy không? Đấng phục sinh hỏi Thánh Phêrô, và hôm nay người cũng hỏi chúng ta, con có yêu thầy không? Bởi vì trong mùa phục sinh, Chúa Giêsu muốn tâm hồn chúng ta cũng được phục sinh. Vì đức tin không phải là vấn đề của sự hiểu biết nhưng là tình yêu. Con có yêu thầy không? Chúa Giêsu hỏi anh chị em. Những người đang có lưới trống rỗng và lo ngại bắt đầu lại. Chúa Giêsu hỏi, con có yêu thầy không? Từ lúc đó, Thánh Phêrô ngừng đánh cá và dành trọn cuộc sống để phục vụ Chúa và anh chị em, đến mức hiến mạng sống tại đây. Và chúng ta có muốn yêu mến Chúa Giêsu không? Xin Đức Mẹ, Đấng đã sẵn sàng thưa xin vâng với Chúa, giúp chúng ta tìm lại được sự nhiệt thành để làm điều tốt lành.
Vâng, con vâng lời Thầy, nguyện ra đi quyết không ngại ngùng. Dù đường xa mây mù giăng lối, nay lòng con xin quyết vâng nghe. Ra đi loan báo tin mừng cho muôn dân ở khắp muôn nơi nhận biết Chúa, ôi vua tình yêu.
Tạ ơn Chúa. Đấy là nguyên văn bài huấn từ của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ ba Phục sinh năm C. Bài này có vẻ ngắn, nhưng mà chúng ta thấy cái nhịp nhàng của nó đó. Đức Thánh Cha lấy một cái chi tiết của trong bài phúc âm, xong rồi áp dụng vào đời sống riêng tư của Kitô hữu chúng ta. Chúng ta thấy rõ điều đó phải không? Bài phúc âm này theo Đức Thánh Cha đó là nhấn mạnh đến Thánh Phêrô. Vẫn biết là 7 môn đệ khác nhau đó, kể cả ông Phêrô nó là 7, nhưng mà rõ ràng là lại Thánh Phêrô thôi. Mở đầu cũng Thánh Phêrô mà kết thúc cũng Thánh Phêrô. Kết thúc Thánh Phêrô là Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa, yêu Chúa vân vân. Đó, một mình Thánh Phêrô. Còn lúc đầu thì Thánh Phêrô lên tiếng kêu gọi, tôi đi đánh cá đây. Đầu tiên là Thánh Phêrô, kết thúc Thánh Phêrô. Và Chúa tập trung vào Thánh Phêrô. Vậy thế nên chúng ta hãy từ từ xem lại mấy cái chi tiết mà Đức Thánh Cha muốn khuyên dạy chúng ta trong bài này nhé. Tại sao mà Thánh Phêrô phát động cái vấn đề đi đánh cá? Tại sao vậy? Cái điều thứ nhất không thấy Đức Thánh Cha nói ở đây đó. Đó là 8 ngày sau Chúa Giêsu hiện ra với cái thánh tông đồ lần thứ hai, mấy ông vẫn còn sợ. Vì thế nên Thánh Gioan kể rõ ràng là cửa đóng kín. 8 ngày sau mà cửa vẫn đóng kín đó, các anh chị nhớ không? Và Chúa hiện ra, lúc bây giờ là có ông Tô-ma. Chúa hiện ra lần đầu vào chính ngày thứ nhất trong tuần, buổi tối. Các ông đã tin rồi, và vì thế nên không có Tô-ma thì mấy ông đều nói, chúng tôi đã thấy Chúa, nghĩa là đã tin Chúa rồi, đã biết Chúa sống lại rồi, vẫn còn sợ. Bởi thế nên lần sau Chúa tới, 8 ngày sau Chúa tới, Chúa vẫn chúc bình an cho các con. Bởi vì mấy ông vẫn còn sợ mà, do đó nên phải chúc bình an. Còn lần này ở ngoài bờ biển, Chúa đâu có nói bình an gì nữa đâu. Bởi vì mấy ông đã tin Chúa rồi, và mấy ông không sợ nữa, bây giờ đi ra ngoài chơi vậy thôi. Và mấy ông mới nhớ nghề, bởi vì Đức Thánh Cha nói là điều này chẳng có gì lạ hết. Tôi đi đánh cá đây có nghĩa là vì ông là một ngư dân, nhưng nó bỏ nghề một thời gian, có nghĩa là thời gian theo Chúa đó 3 năm, mà cũng chính ở cái bờ hồ đó đó, bờ hồ Tiberia, cũng gọi là bờ hồ Galilee đó đó, lúc đầu gặp Chúa Giêsu và đã bỏ chài lưới, thuyền các thứ, bỏ hết mọi sự để theo Chúa. Và theo phúc âm Thánh Luca thì Chúa nói với các vị là Thầy sẽ làm cho các con trở thành những kẻ trải lưới người. Đấy là bài phúc âm mà sau khi mà Chúa tỏ mình ra, khiến cho các ông cũng đánh một mẻ cái lạ. Mà không phải giống như là bài phúc âm cho Chủ nhật thứ ba sau khi Chúa sống lại đây, của phúc âm Thánh Gioan. Kỳ đó đó, Chúa nói các ông là hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Còn lần này Chúa không nói như vậy. Chúa nói hãy thả lưới bên phải, có vậy thôi, đứng một chỗ, thả ở bên phải thôi. Thì cả hai lần, các tông đồ đều tuân theo ý của Chúa. Và lạ một cái này nữa này, lần đầu á, thì họ cũng chưa hoàn toàn tin nhận Chúa, sau đó họ mới bỏ mọi sự theo Chúa. Và lần đầu á, thì họ không biết là cái ông này đâu phải nghề đánh cá đâu. Vậy mà bây giờ sao ông dạy mình những cái gì hay vậy? Vậy mà họ cứ vẫn tuần theo các anh các chị ơi. Mà trong khi đó họ cả đêm không bắt được rồi. Cũng giống như lần này cả đêm không bắt được. Mệt lắm rồi. Và bây giờ thôi đi về đi chứ còn đi đánh cá gì nữa. Chúa khôn lắm. Chúa lên thuyền của ông Phêrô. Có nghĩa là ông ấy đang tính đi về ngủ. Mệt quá rồi cả đêm không bắt được. Đi về ngủ. Nhưng mà Chúa lại ngồi ngay cái thuyền của ông ấy để giảng. Đó đó, ông đâu chạy đâu được. Ông phải chờ Chúa giảng xong. Thì tưởng là xong rồi. Thôi thôi bây giờ tôi đi về. Chúa nói không. Đi ra chỗ nước sâu thả lưới. Mà sao lúc bây giờ ông ngoan ngoãn lạ thường. Mà chưa có theo Chúa nha. Mà sao ông lại cứ nghe cái người lạ lùng này này như vậy. Lạ vậy đấy. Rất là lạ. Vậy mà khi mà ông nghe, ông ấy xứng vậy chứ. Vâng lời thầy, con thả lưới. Thế thôi. Đó, ông ấy đi ra chỗ nước sâu, ông thả, bắt được một mẻ cá lạ. Rồi, lần này thì Chúa không có bảo là đi ra chỗ nước sâu nữa. Nó cứ thả lưới ngay bên phải. Thả đi. Trong khi đó họ thả chung quanh, đi xa, đi gần. Mà chỗ đó là cách bờ không bao lâu nữa. Bởi thế nên Chúa ở trong bờ, Chúa nói là mấy ông mới nghe. Mà mấy ông trả lời lại cho Chúa đấy. Vậy mà tại sao lúc bây giờ lại có nhiều cá như vậy? Mà cá nặng lắm, cá to. Theo như phố ông kể, cá to không à. Chứ không phải cá lách chách, li chi nhỏ đâu, không có. Mà rõ ràng là đếm được 153 con chứ không nghĩ. Đến nỗi mà cả 7 ông kéo vào bờ. Vậy mà không rách lưới. Cái đó mà cái lạ nữa đó. Nếu không á, nó nặng như vậy. Tôi kéo lưới như vậy là nó chỉ toạc hết lưới ra thôi. Vậy mà không toạc lưới. Nó hay vậy. Đấy là những cái mà Chúa luôn luôn làm cái sự lạ. Để cho các thánh đồng đồ tin. Củng cố đức tin của các thánh đồng đồ. Bởi vì sao? Đây Đức Thánh Cha nói là. Trong lúc đấng phục sinh bắt các ông chờ đợi. Thì Thánh Phêrô có lẽ có chút thất vọng. Đề nghị các tông đồ khác trở lại cuộc sống trước đây. Có nghĩa là đi đánh cá. Và các môn đệ chấp nhận điều này. Chúng tôi cùng đi với anh. Nhưng đêm đó họ không bắt được gì cả. Đêm đó không bắt được gì cả. Bây giờ họ muốn là đi làm những cái theo ý riêng mình. Theo cái sở thích của mình. Theo cái chuyên môn của mình. Nhưng mà khốn thay, đêm đó họ không bắt được gì cả. Thì bây giờ Đức Thánh Cha áp dụng cái chỗ này như thế nào? Chúng ta hãy nghe lại nha. Điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta. Vì mệt mỏi, thất vọng, có lẽ lười biếng nữa. Chúng ta quên Thiên Chúa và bỏ bê những chọn lựa tốt đẹp mà chúng ta đã thực hiện. Những chọn lựa tốt đẹp đây là cái gì các anh chị? Là chúng ta đã hứa với Chúa cái này cái kia rồi chúng ta muốn thực hiện cái này cái kia khi chúng ta sốt sắng đó. Chẳng hạn như là ông Thánh Phêrô với lại các tông đồ lúc đầu theo Chúa đó. Thì đấy là một chọn lựa tốt đẹp đó. Nhưng mà bây giờ không thấy Chúa đâu nữa. Không thấy Chúa đâu nữa. Không biết là lần thứ ba Chúa hiện ra vào cái lúc nào trong 40 ngày. Chỉ có thấy được là lần thứ nhất, lần thứ hai thì cách nhau có 8 ngày. Mà Chúa mới sống lại thì Chúa hiện ra ngay tối hôm đó. Rồi 8 ngày sau Chúa hiện nữa. Nhưng mà lần thứ 3 này không biết ngày thứ bao nhiêu. Có thể là ngày thứ 33 hay là ngày thứ 35 không biết nữa. Do đó trong thời gian đó mấy ông ấy chán chẳng biết làm gì. Cứ ở trong phòng thôi à. Thế là mấy ông ấy cũng cảm thấy ô sao thầy bây giờ không tới nữa hay sao vân vân. Hay là bây giờ cái gì đây. Do đó mấy ông ấy cảm thấy là chán á. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha nói là Thánh Phêrô có lẽ. Bởi thế nên bây giờ đi tìm giải khuây, đi tìm lại những cái cũ của mình vân 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 vân. Cho nó đỡ mất giờ, cho nó vui vẻ, cho nó khỏe mạnh, cho nó giải khuây trong khi chờ đợi thầy. Thì đấy, Đức Thánh Cha cũng nói chúng ta vậy trong đời sống của chúng ta vậy. Có lúc mệt mỏi, thất vọng, không được như ý vân vân. Và kể cả lười biếng nữa cũng có nữa. Chúng ta bỏ những cái mà chúng ta vẫn thường hay chọn lựa và thực hiện từ trước đến nay. Đó. Và chúng ta thấy đó điều đó. Khi mà khô khan nguội lạnh đó, chúng ta khác hẳn lúc chúng ta sốt sắng. Sốt sắng thì chúng ta có nghĩa là tử đạo ngay lúc bây giờ chúng ta cũng tử đạo. Rồi cái gì nữa? Hy sinh mấy cũng hy sinh. Rồi đọc kinh nhiều mấy cũng được. Vân vân và vân vân. Nhưng mà khi mà khô khan, không biết các anh chị trải qua chưa, em không biết nữa. Nhưng mà khi mà khô khan các anh chị ơi, chán lắm, chẳng còn thiết cái gì nữa. không thích đọc sách thiêng liêng nữa, không thích lần hạt nữa, không thích xưng tội, không thích rước lễ, không thích một cái gì hết đó. Bỏ hết. Đó, nó chán như vậy đó. Đấy là chưa tới độ giống như mẹ Tây Sa đâu các anh chị ơi. Mẹ giống như là bị Chúa bỏ rơi trong hỏa ngục á. Đấy, mẹ thú như vậy đó. Mà không phải mà ít lâu đâu, lâu lắm. Chúng ta chưa tới độ đó đâu. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa biết chúng ta chưa có thể chịu đựng được những cái đó. Bởi thế nên Chúa mới thử thách chúng ta nhẹ nhẹ thôi. Thì em không biết là nhẹ nhẹ nơi các anh chị như thế nào. Em thật sự đã trải qua cái tình trạng khô khan như thế này. Đức Thánh Cha nói áp dụng vô đời sống Kitô hữu của chúng ta như vậy. Rồi cái gì nữa? Không thực thi bác ái. Viện cớ là phải làm những việc cấp bách hàng ngày. Rồi trong gia đình thì chúng ta không dành giờ để nói chuyện với nhau. Thích dành thời gian cho chính mình. Rồi quên cầu nguyện. Chỉ quan tâm cho nhu cầu riêng. Đấy. Tất cả khi mà chúng ta chán nản, mệt mỏi, thất vọng, là không còn hứng nữa đó, thì là chúng ta hay quay ra những cái đó. Thì Đức Thánh Cha áp dụng sao? Và Chúa Giêsu đã làm gì với Phêrô? Đấy, khi mà ông Thánh Phêrô có cái tâm trạng như vậy đó, thì Chúa Giêsu làm gì? Khi ông ấy tỏ ra những cái thế, thì ông Chúa Giêsu làm gì? Thì trước hết đối với em á, là Chúa để cho mấy ông không bắt được con cá nào hết. Thế rồi. Đây là Đức Thánh Cha nói là Chúa trở lại bờ hồ, nơi người đã chọn Phêrô, Andrê và Gioan. Có nghĩa là Chúa dẫn các vị trở lại lúc ban đầu, lúc các vị còn đang rất sốt sắng. Bây giờ các vị đã trở thành khô khan, nguội lạnh và chán nản, ê chê rồi. Do đó Chúa lại đánh động, đưa các vị trở lại cái thủa ban đầu. Nếu mà chúng ta luôn luôn nhớ đến cái thủa ban đầu, là lúc chúng ta được Chúa gọi, là lúc chúng ta mới yêu nhau. Đấy, thì chúng ta có thể sẽ bỏ qua cho nhau dễ dàng. Có thể sẽ tồn tại với Chúa, với nhau. Chứ còn khi mà chúng ta đụng độ nhau rồi trong đời sống gia đình đấy, lúc bây giờ chúng ta chỉ có chăm chú vào những cái bất mãn của chúng ta thôi. Những cái tình trạng khủng hoảng thôi. Chứ không còn nhớ những cái thuở ban đầu nữa. Quên hết rồi. Bởi vì không còn cái tình yêu ban đầu nữa. Nó mới xảy ra cái khủng hoảng đó. Nó mới xảy ra những cái không ngoài ý muốn của chúng ta như thế. Nhưng nếu lúc bây giờ chúng ta nghĩ lại những cái giây phút ban đầu với nhau, có vẻ tình tứ, có vẻ âu yếm, có vẻ thương yêu đùm bọc lẫn nhau, không dám làm mất lòng nhau, rồi có gì cũng tha thứ cho nhau, vân vân, thì chúng ta cũng sẽ đỡ đấy. Do đó nên thấy ở đây Chúa cũng làm cách đó thôi, cũng hiện ra lại cái bờ hồ, cái nơi mà Chúa đã chọn mấy cái ông này. Hiện ra rồi Chúa làm gì? Chúa không hiển trách. Đấy, Đức Thánh Cha nói Chúa không hiển trách, nhưng gọi các môn đệ với sự dịu dàng: này các con ơi. Khi Chúa hiện ra lại ở nơi mà Chúa đã gọi các ông ấy, Chúa không có trách. Trong khi đó, Chúa âu yếm gọi các ông ấy, để biết được là Chúa luôn luôn hiện diện, không bao giờ bỏ các ông ấy đâu. Các ông chỉ không cảm thấy Chúa hiện diện giữa các ông và nơi từng ông mà thôi. Chứ còn thật sự ra, Chúa luôn luôn hiện diện. Nhưng vì các ông ấy thì còn theo tự nhiên, do đó nên không cảm thấy Chúa đâu, là bắt đầu quay lại cái đường lối cũ, sống con người cũ của mình. Và vì sống con người cũ nên cái lưới trống không, không bắt được con nào, mệt mỏi cả đêm, càng đâm ra chán nản. Thấy không? Không có Chúa đã chán nản rồi, mà bây giờ quay lại con đường cũ cũng chẳng được như ý nữa, thì lại càng chán chường và đau khổ hơn nữa. Thấy không? Buồn chán hơn nữa. Rồi sau đó Đức Thánh Cha nói: rồi như trước đây Chúa mời các ông can đảm thả lưới. Thấy không? Đó, Chúa lại khuyến khích các ông là thả lưới. Lúc đầu á, mấy ông tự đi thả lưới, còn bây giờ là Chúa mời các ông thả lưới. Khi mà có Chúa đó, mọi sự biến đổi. Thấy không các anh chị? Vì thế nên có quan trọng là chúng ta có chờ Chúa không, có lắng nghe không. Khi chúng ta chờ Chúa, khi Chúa tới, thì chúng ta mới có thể đáp ứng những gì Chúa dạy bảo chúng ta. Còn nếu chúng ta không chờ Chúa, Chúa tới chúng ta cũng chẳng biết Chúa có tới hay không. Hay là Chúa tới mà chúng ta cũng không nhận ra Chúa, nhầm lạc. Và khi mà Chúa tới, Chúa lại nói với các ông, bảo các ông làm chính cái việc các ông ấy làm. Đó là ông các ông đang thả lưới đấy. Mà bây giờ Chúa lại khuyến khích các ông cứ tiếp tục làm cái đó đi. Chúa không có bảo bỏ. Thấy không? Chúa không có trách mắng. Không. Bảo tại sao mà các con đang ở trong cái phòng chờ thầy mà bây giờ các con ra đây mà đi đánh cá nên nỗi cả đêm không bắt được như vậy. Các con phải chờ thầy nói các con đi đánh cá thì các con mới bắt được. Không. Chúa không trách gì hết. Trái lại, Chúa còn khuyến khích các ông làm cái điều các ông vừa thất bại xong. Để làm gì các anh chị? Để tỏ mình ra cho các ông. Đấy, từ các con không làm gì được đâu. Dù các con lành nghề mấy đi nữa, các con vẫn không bắt được con cá nào suốt cả đêm luôn. Các con thấy chưa? Nhưng bây giờ thầy sẽ giúp các con này. Và một lần nữa, lưới đầy cá không thể tin được. Các anh chị thấy chưa? Mà ở trong cái bài phúc âm cho Chủ nhật thứ ba phục sinh, sau khi Chúa phục sinh hiện ra với bảy môn đệ đi đánh cá đó, nó cái lạ vậy thế này. Lúc mà Chúa lên tiếng hỏi, cái câu đầu tiên của Chúa đó là các con có gì ăn không? Các con có gì ăn không? Lạ lùng như vậy. Người ta đang đánh cá mà lại hỏi các con có gì ăn không? Thì mấy ông tự nhiên là chẳng biết ai hỏi nữa. Lúc bây giờ mấy ông chưa nhận ra Chúa. Chưa. Mấy ông ấy lại trả lời ngon lành. Dạ thưa không. Thôi rồi Chúa bảo à. Nếu không á thì cứ thả lưới bên phải thì sẽ có cái của ăn. Đấy theo em hiểu là như vậy Chúa nói đó. Các con không có gì của ăn phải không? Vậy bây giờ thả lưới bên phải là sẽ có của ăn. Thì mấy ông, ủa sao mấy ông chẳng biết cái người nói mình là ai hết mà mấy ông lại cứ nghe thì làm sao các anh chị ơi? Nó lạ lùng thật chứ. Giống hệt như lần đầu á. Biết Chúa không phải là nghề trải lưới như mình mà sao Chúa bảo mình cứ làm theo vậy? Cái này cho chúng ta thấy được lời của Chúa có sức mạnh lạ thường. Bắt chúng ta phải làm theo ý của Chúa. Nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe và dễ dậy thì chúng ta sẽ thấy được tác dụng của lời Chúa. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói ở trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 6 câu 63 là gì? Những lời thầy nói với con là thần linh và là sự sống là như vậy đấy. Đấy chúng ta thấy hay không? Vì là thần linh và sự sống nên nó đi sâu vào tâm hồn chúng ta, nó tác động làm chúng ta làm theo ý Chúa. Do đó nên các thánh tông đồ lúc bây giờ không, dù không nhận ra Chúa nhưng mà tự Chúa, lời của Chúa nó có tác động. Nó làm cho mấy ông tự nhiên là làm theo thôi. Nó lạ lùng như vậy. Làm theo khi chưa nhận biết Chúa, cho đến khi làm theo mới nhận biết Chúa. Đấy các anh chị thấy hay không? Khi chúng ta làm theo những gì Chúa dạy, chúng ta mới nhận biết Chúa. Còn chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta phải thông biết hết mọi sự rồi chúng ta mới yêu Chúa, rồi chúng ta mới nhận biết Chúa. Không. Theo Thánh Augustino và các thánh, chúng ta tin rồi chúng ta mới biết, rồi chúng ta mới hiểu. Chứ không phải hiểu hay là biết rồi mới tin. Nếu mà chúng ta phải biết, hiểu rồi mới tin, không bao giờ chúng ta tin được. Bởi vì chúng ta có những cái mầu nhiệm của đức tin, làm sao chúng ta hiểu, chúng ta biết được mà chúng ta tin. Đó là chúng ta phải tin trước rồi mới hiểu sau. Đấy, chúng ta thấy không? Chính vì chấp nhận làm theo lời của Chúa, do đó mới nhận ra Chúa. Mới nhận ra Chúa. Nhận ra Chúa chỗ nào? Khi mà các ông bắt được một mẻ cá lạ đó, thì Gioan tự nhiên thấy được là ôi thôi chết rồi, thầy rồi. Do đó nói với Phêrô, thầy đó. Thế là ông Phêrô vội vàng nghe thấy thầy. Thì dù ông ấy đang tin ngay, bởi vì ông ấy thấy là Gioan là bao giờ cũng nhận ra Chúa nhanh hơn ông ấy, yêu Chúa nhiều hơn, được Chúa yêu. Do đó nên ông tin ngay Gioan. Và ông ấy khoác ngay áo vô, tại vì ông đang cởi trần. Ông nhào xuống biển. Và vì thế nên chúng ta thấy câu chuyện này hay thật chứ. Hay thật. Rồi như trước đây Chúa mời các ông can đảm thả lưới. Và một lần nữa lưới đầy cá không thể tin được. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những lúc lưới của chúng ta trống rỗng. Nhưng đó không phải là lúc để than khóc, lơ đãng, trở lại thú tiêu khiển cũ. Đấy, Đức Thánh Cha đang áp dụng vào trường hợp các thánh tông đồ đó. Đây là lúc bắt đầu lại với Chúa Giêsu. Tìm lại can đảm để bắt đầu lại, để đến bờ hồ với người. Khi đối diện với sự thất vọng hoặc cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, chúng ta hay luôn khởi hành lại, bắt đầu lại, ra khơi. Bởi thế nên ở đây Đức Thánh Cha nói là chính khi chúng ta không bắt được con cá nào, khi lưới chúng ta trống rỗng, chúng ta làm những gì chúng ta thích, theo khả năng chuyên môn của chúng ta mà chúng ta rỗng, thì chúng ta hãy nhớ rằng đó là dấu hiệu chúng ta phải trở về lại chính cái bờ hồ để gặp người như đã gặp người lần đầu tiên, thì chúng ta mới có thể có sức mạnh trở lại để mà ra khơi. Đây là cái kinh nghiệm của em, các anh chị ơi. Thật sự là như vậy. Em kể cho anh chị nghe bao nhiêu lần rồi, chính các anh chị cũng nghe em nói. Em thâu băng xong nhá, nói rất hùng hồn, hay. Rồi cái tự nhiên mở lại, không còn gì nữa, chẳng có thâu nữa. Lạ vậy đó. Nhưng mà sau đó khi mà em thâu lại, nó còn hay hơn cũ nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giống như cái lần trước nháp vậy. Lần sau có kinh nghiệm để nói lại. Rồi, cái vừa mới xảy ra đây là trưa hôm qua, 12 giờ trưa, chúng ta có cái mục ở cuối cái giờ kinh đấy. À, mục mà chia sẻ về ngày 30 tháng 4. Trong đó có anh Thế, anh Đạt, rồi có chị Bùi Mộng Điệp hát, rồi nhà em hát, vân vân. Nó kéo dài 1 tiếng 8 phút. Nó còn ở trong máy của em á. Sáng nay mở ra để edit, để tính là hôm nay xong cái là gửi cho các anh chị trong nội bộ thôi. Nó không có một cái gì hết. Không có một cái gì hết. Lạ lùng như vậy, rõ ràng nó thâu. Nhưng mà nó lại không có gì. Thì em cũng sẵn sàng chấp nhận thôi. Em thông báo các anh chị rồi đấy. Sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì em đã biết kiểu chơi của Chúa rồi. Chúa hay làm tạo ra những cái đó để cho mình trở thành professional, trở thành những cái việc mà Chúa muốn cho nó tốt đẹp hơn theo như ý Chúa cơ, không phải như ý mình, mà thật sự như vậy. Tự nhiên em nghĩ đến, ồ tại sao mình không làm live stream? Làm live stream nó hay hơn, bởi vì cái này là nó phải sống động. Và live stream á, là những người khác ở xa cũng có thể theo dõi được. Và em quyết định là đến thứ bảy này, thứ bảy đầu tháng, sẽ làm live stream. Và em sẽ mời 3 anh lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, mà trong nhóm tông đồ Chúa Hình Thương của chúng ta. 3 anh ngồi ở một bàn, em thì ngồi phỏng vấn. 3 anh nếu có đồ lính nữa thì càng hay, ngồi mặc đồ lính, ngồi đó. Em để đằng sau lưng các anh đó là một lá cờ Việt Nam lớn, có hình trái tim nước mẹ ở giữa, vân vân. Đó, rồi live stream. Rồi các anh chị nào ở lại đi tham dự ngày thứ bảy đầu tháng, muốn thì ở lại tham dự cái buổi live stream đó, để em phỏng vấn một cách rất là sống động 3 cái anh chàng lính hồi xưa. À, nó như vậy. Thế em cảm thấy khoái quá, em bảo ô lạy Chúa, tại sao con không nghĩ được cái này trước? À, bây giờ thì ra Chúa muốn cho con làm cho nó đâu ra đấy, chứ không thể nào mà thâu băng ấy được. Để cho các anh chị thấy không? Nếu mà em thâu băng mà ok rồi thì em đâu nghĩ đến mấy cái này, đúng không? Đấy, thì cũng giống như là tại vì đã cả đêm không bắt được con cá nào, vất vả, và em vất vả thật. Em thâu băng đang hoang từ tế. Máy của nhà em á phải dùng để mà phát máy của em để thâu. Nó như vậy nữa cơ. Hôm qua đó em cầm mỏi cả tay cho hai cái máy nó sát nhau. Để rồi khi mở ra thì lưới không có con cá nào hết. Và sau đó bắt được một mẻ cá lạ. Thì bây giờ em cũng nghĩ vậy, là cái cuộc live stream tới đây đó là sẽ có nhiều người tham dự hơn, nó more professional hơn, nó hào hứng hơn, vân vân và vân vân. Em nghĩ đến đó mà em thích quá rồi. Em tạ ơn Chúa. Thì em chia sẻ như vậy để cho chúng ta biết được là khi có Chúa, khi chúng ta cảm thấy một cái gì đó thất bại hay là gì đó, chúng ta cứ tin vào Chúa, chấp nhận. Có nghĩa là trở về với Chúa, đến ngay cái chỗ mà Chúa đã gọi mình, gặp Chúa, thì chúng ta sẽ được biến đổi và chúng ta sẽ có sức mạnh để làm những cái việc tự nhiên chúng ta không làm được. Chúa làm qua chúng ta và chúng ta chắc chắn sẽ bắt được một mẻ cá lạ. Đấy, rồi bây giờ tư tưởng thứ ba của Đức Thánh Cha nói về, có nghĩa là cái phần cuối bài phúc âm đó. Cuối cùng Chúa Giêsu hướng về Thánh Phêrô 3 lần hỏi ông, con có yêu mến Thầy không? Rồi cuối cùng thì sao? Từ lúc đó Thánh Phêrô ngừng đánh cá và dành trọn cuộc sống để phục vụ Chúa và anh chị em mình. Bởi vì sau 3 lần đó, ông đều tuyên xưng là con yêu mến Thầy. Và vì thế nên Chúa nói với ông cái gì? Khi còn trẻ, con muốn thắt lưng đấy, rồi đi đâu thì đi. Nhưng khi về già, con sẽ bị người ta dắt đi đến chỗ con không muốn. Có nghĩa là tử đạo đó. Chúa ám chỉ ông là tử đạo. Và sau đó Chúa nói với ông cái gì? Chúa không nói là đừng sợ nữa, mà Chúa nói là hãy theo thầy. Và thật sự sau đó ông theo, theo cho tới khi chết giống như Chúa vậy. Nhưng mà ông không dám chết kiểu đóng đanh xuôi giống như Chúa, vì bị bất xứng, nên ông xin đóng đanh ngược. Đó, có vậy thôi. Và Đức Thánh Cha hỏi nè, chúng ta có muốn yêu Chúa Giêsu không? Thì mỗi anh chị trả lời, em muốn yêu Chúa Giêsu, yêu trên hết mọi sự. Vẫn biết có những lúc phản bội cái lời mình nói, cái lòng của mình, nhưng lòng vẫn như vậy thôi. Giống như Thánh Phêrô vậy, cương quyết yêu thầy nhưng chối bỏ thầy, rồi lại trở về với thầy, sẵn sàng chết. Đó là lý do mà em sẵn sàng xin Chúa cho con được chết vì tha nhân. Xin điều đó mà em cảm thấy là bất xứng, bởi vì cái điều đó là điều ơn cao cả. Chúa chỉ dành cho những người nào thôi, chứ không phải là ai xin cũng được đâu. Chứ đừng nói chúng ta sợ không dám xin, nhưng mà xin chưa chắc được cơ. Thế nên em cứ xin. Và khi mà xin như vậy các anh chị, không có sợ đau khổ nữa. Bất chấp chết còn được, cứ hú chi là đau khổ. Thấy không? Do đó này chúng ta mạnh hơn. Tạ ơn Chúa. Và giờ đây cùng với Đức Thánh Cha để xin Đức Mẹ Đấng đã sẵn sàng thưa xin vâng với Chúa, giúp chúng con tìm lại được sự nhiệt thành để làm điều tốt lành. Amen.
Vâng, con vâng lời Thầy, để từ nay hiến dâng trọn đời.